Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 62, hồi 31, Anh hùng chi ngộ. Nhìn theo dáng cách của Thượng Quan Phi rất lâu, người áo đen mới từ từ quay lại, ngó Lý Tầm Hoan. Và dùng mũi kiếm chỉ hai chiếc thây nằm dưới đất, nói bằng giọng từ tốn.
Ngày đầu gặp mặt, không có gì ra mắt. Vậy xin tạm hai cái đó để tỏ lòng tôn kính.
Lý Tầm Hoan trầm ngâm, nhìn thanh kiếm trong tay người áo đen khẽ hỏi.
Tung Dương Thiết Kiếm.
Người áo đen gật đầu.
Vâng, tôi là Quách Tung Dương.
Lý Tầm Hoan thở ra.
Đúng là danh bất hư truyền.
Cúi mặt nhìn sững vào thanh kiếm của mình, Quách Tung Dương khẽ nói.
Nhưng không biết Tung Dương Thiết Kiếm so với Tiểu Lý Phi Đao thì sẽ ra sao đây?
Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười.
Tôi không muốn có phúc đáp về vấn đề đó.
Quách Tung Dương hỏi.
Tại sao thế?
Lý Tầm Hoan nói.
Bởi vì nếu tôi và các hạ, bất cứ ai mong muốn có phúc đáp như thế, nhất định sẽ có nhiều hối hận.
Quách Tung Dương vụt ngẩng đầu lên, gương mặt vốn sạm màu của hắn bỗng hơi ửng đỏ, giọng hắn hơi cao.
Nhưng nhất định phải có phúc đáp đó, phải vậy không?
Lý Tầm Hoan thở dài và như nói một mình.
Tôi mong rằng càng chậm chừng nào càng hay chừng ấy.
Quách Tung Dương gằn giọng.
Nhưng tôi nghĩ rằng càng sớm càng hay.
Lý Tầm Hoan cau mày.
Tại sao lại phải như thế chứ?
Quách Tung Dương nói.
Bởi vì một ngày nào đó giữa tôi và các hạ chưa phân cao thấp, thì ngày ấy tôi vẫn ăn không ngon ngủ không yên.
Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan thở ra hỏi.
Các hạ định đến bao giờ đây?
Quách Tung Dương trả lời.
Ngay trong ngày hôm nay.
Lý Tầm Hoan gần giọng.
Và ngay tại nơi này sao?
Quách Tung Dương đảo mắt nhìn quanh và cười nhạt.
Đây là nơi của các hạ, nơi ở cũ của các hạ. Nếu giao đấu nơi này thì các hạ đã chiếm được phần địa lợi rồi.
Lý Tầm Hoan mỉm cười gật đầu.
Đúng thế. Bằng câu nói đó, các hạ thật không hổ là một tuyệt đỉnh võ lâm.
Quách Tùng Dương nói.
Nhưng ngay giờ, do tôi định thì địa điểm phải do các hạ chọn mới phải hơn.
Lý Tầm Hoan cười.
Cũng không cần thiết phải như thế đâu.
Trầm ngâm một lúc khá lâu, Quách Tùng Dương nói dứt.
Được rồi, đã thế xin mời các hạ đi theo tôi.
Lý Tầm Hoan cười nói.
Vâng, xin mời.
Hắn bước đi mấy bước, rồi như không dừng được, hắn lại ngồi lại. Bây giờ thì Lý Tầm Hoan mới phát hiện ra rằng Long Thiếu Vân đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy oán độc. Cậu bé có đôi mắt thật sáng, nhưng là thứ sáng của diều hâu. Cậu ta nhìn Lý Tầm Hoan như dán mắt vào da thịt. Cho dầu đường kiếm của Quách Tung Dương thần diệu đến cách nào, cho dầu Gia Cát Cương chết một cách kinh sợ ra sao, đôi mắt đằng đắng ấy cũng vụt biến thành nét thơ ngây đúng với đôi mắt của một đứa bé nhu hòa.
Lý Thúc Thúc à, từ bấy lâu nay Đại Thúc vẫn mạnh đấy chứ.
Lý Tầm Hoan cười và gật đầu. Đứa bé này nói chuyện luôn luôn làm cho hắn không biết phải đối đáp làm sao. Bây giờ thì Long Thiếu Vân đã xuống lầu. Cậu ta đi sát bên Lý Tầm Hoan và vụt đưa tay nắm lấy áo.
Đại Thúc, người áo đen ấy xem chừng như hung hãn lắm. Đại Thúc không nên theo hắn.
Lý Tầm Hoan gượng mỉm cười.
Khi lớn rồi cháu sẽ biết. Có những chuyện cháu tuy không muốn làm nhưng không làm không được đâu.
Long Thiếu Vân nói.
Nhưng nếu Đại Thúc có bề nào thì lấy ai bảo vệ cho mẹ con cháu?
Lý Tầm Hoan khựng lại sững sờ. Và không biết qua bao lâu, khi ngẩng đầu lên, Lý Tầm Hoan mới hay rằng, cũng không biết tự bao giờ, Lâm Thi Âm, người thiếu phụ đêm đêm trong ngọn đèn leo lét, đã ra tận cầu thang đứng nhìn sững xuống. Trong ánh mắt tuy đượm đầy đau khổ, nhưng dưới chiều sâu của ánh mắt đó đượm vẻ vui mừng. Con trai của nàng cuối cùng rồi cũng thân thiết với Lý Tầm Hoan, điều mà nàng hàng đêm cầu nguyện và gần như tuyệt vọng. Và bây giờ thì sự vui mừng ấy đến được với nàng. Không gì có thể làm cho nàng mừng hơn nữa. Riêng Lý Tầm Hoan thì chợt nghe chua xót. Hắn không đủ can đảm ngẩng mặt trông lên. Lòng Thiếu Vân kêu lớn.
Mẹ coi kìa. Lý Đại Thúc vừa mới về rồi lại đi ngay luôn.
Lâm Thi Âm giáng nở nụ cười. Lý Đại Thúc có chuyện không thể không đi. Nụ cười của nàng thật thê lương, tiếng cười của nàng thật u uất. Lúc bấy giờ, nếu Lý Tầm Hoan ngẩng mặt lên thì e rằng trái tim của hắn sẽ nát tan. Long Thiếu Vân nói:
Mẹ à, chẳng lẽ mẹ chẳng có lời nào với Lý Đại Thúc hay sao?
Vành môi của Lâm Thi Âm khẽ rung rung. Có chuyện gì thì cũng phải chờ Lý Đại Thúc trở lại rồi hãy nói chứ con. Long Thiếu Vân nhếch nhếch môi háy mắt.
Con xem chừng đi lần này rồi Đại Thúc sẽ không về đâu.
Lâm Thi Âm gắt lớn: Tiểu Vân, con không được nói điều gằn dở, hãy để cho Đại Thúc đi đi. Long Thiếu Vân gật đầu và buông áo Lý Tầm Hoan.
Được rồi, Đại Thúc đi đi, cũng đừng thèm nhớ kỹ gì đến mẹ con cháu nữa. Mẹ con cháu từ đầy kẻ như không còn nơi nương tựa, không còn ai lo lắng cho mẹ con cháu nữa đâu.
Cậu bé dịu mắt và khóc nho nhỏ. Quách Tung Dương đã đi lên cây cầu nhỏ, hắn đứng khoanh tay nhìn lại. Cuối cùng Lý Tầm Hoan quay mình bỏ đi. Hắn không ngẩng đầu nhìn lên mà cũng không nói một tiếng nào. Giây phút bây giờ, vô luận nói một tiếng nào kể cũng bằng thừa. Huống chi hắn thật tình không biết phải nói gì, và hắn cũng không dám nhìn mặt Lâm Thi Âm. Một con người khi có tình cảm quá mức thì xem bên ngoài in hình như là kẻ vô tình. Chờ đến khi Lý Tầm Hoan đi xa rồi, Long Thiếu Vân mới ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm sau lưng hắn. Ánh mắt của cậu bé bây giờ đã trở lại oán độc như trước, vành môi khẽ nhếch nụ cười cũng oán độc như tia mắt. Hắn nói lẩm thầm:
Ta biết bây giờ trong lòng ngươi khốn đốn lắm, nhưng ta cần làm cho ngươi khốn đốn. Bởi vì bất luận là ai, kẻ nào mang một tâm tình nặng trĩu như thế mà đi giao đấu với Quách Tung Dương thì kẻ ấy kẻ như hết đời.
Đúng là một đứa bé thâm độc, bởi vì hắn đã làm một chuyện quá hay, hay cho cái độc ác của hắn. Vì hết sức bình tĩnh, chú tâm đối phó cũng chưa nhìn thấy thanh thiết kiếm của họ Quách. Huống chi tâm tình đã loạn như Lý Tầm Hoan hiện tại thì tâm trí đâu để mà đón đỡ cho khan. Long Thiếu Vân cười trúng chím một mình.
Lý Tầm Hoan ơi Lý Tầm Hoan, ngày hôm nay ngươi sẽ đi vào tử lộ.
Mùa thu ở bên ngoài hình như còn đi vào sâu hơn ở trong bốn bức tường. Quách Tung Dương hai tay vẫn còn đút vào trong túi áo. Lý Tầm Hoan im lặng đi theo phía sau lưng hắn. Đường khá dài, khá hẹp mà lại quanh co, không biết mút đầu của nó ở nơi nào. Gió thu hiu hắt, hai bên đường cây cỏ đã trơ cành. Quách Tung Dương đi thật chậm, nhưng bước đi của hắn thật dài. Lý Tầm Hoan đi theo, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào họ Quách một cách xuất thần. Trên đường dài thật xốp, mỗi bước đi của Quách Tung Dương ăn lún thật lờ mờ, mà bước nào cũng đều như bước nấy. Cự ly của từng bước một cũng đều một cỡ như nhau. Xem dáng cách thì hình như hắn rất ung dung, như không để ý gì đến chuyện đó. Nhưng kỳ thật thì hắn đã vận dụng toàn lực xuống đôi chân. Cả bộ tay của hắn tuy thọc sâu vào túi áo, song nó rất nhịp với bước của chân. Nhịp ở đây có nghĩa là nhịp điệu của việc vận dụng nội lực. Vì thế cho nên mỗi bước của hắn nếu kéo thước mà đo thì nhất định không sai một ly nào. Mặc cho đến lúc hai tay hai chân nội lực hòa hợp đến tiểu điểm cao nhất, đến mức độ tột cùng, thì hắn tự nhiên dừng lại. Và như thế là đã đến mút con đường. Đến nơi đó thì giữa hai người đã có một mút sinh mạng. Lý Tầm Hoan rất hiểu điều đó. Quách Tung Dương quả là một đối thủ đáng gờm. Trong đời của Lý Tầm Hoan có lẽ đến hôm nay mới gặp một đối thủ đúng với cái nghĩa của nó. Mỗi một người luyện võ, khi võ công đã đến mức độ tột cùng, đều có một cảm giác tích mịch như nhau. Bởi vì đến lúc ấy thì con người đó rất khó tìm được một đối thủ chân chính. Vì thế nên đã có người không buồn, không tiếc cho mình bị bại. Bởi vì nếu có thể tìm ra một đối thủ chân chính thì dầu có bại cũng vẫn cảm thấy khoan khoái trong lòng. Nhưng Lý Tầm Hoan bây giờ không cảm thấy khoan khoái chút nào cả. Quả thật, tâm tình của hắn đã bấn loạn quá rồi. Hắn biết rất rõ, ngay bây giờ Lấy cái tâm thần bấn loạn như thế mà giao đấu với Quách Tung Dương thì chuyện thắng chắc không có được nhiều, mà sự bại lại nghiêng về mình nhiều hơn hết. Tận cùng của con đường cũng có thể là sinh mạng của hắn. Thật sự thì hắn không sợ chết, nhưng bây giờ hắn có thể chết được sao? Quang cảnh bốn bên càng đi càng hoang vắng. Xa xa thất thoáng thấy dáng rừng thưa, và dọc hai bên đường ngô đồng trụi lá, khắp nơi trên mặt đất đỏ ói một màu lá rụng. Lý Tầm Hoan mím miệng thở dài. Chẳng lẽ đây là khoảng cuối cùng của con đường? Bước đi của Quách Tung Dương càng phút càng lớn hơn, và dấu chân lui lại càng lúc càng mờ. Tự nhiên vận dung nội lực của hắn đã đạt đến chỗ cao nhất. Như vậy là công phu của hắn kể đã hoàn tất. Bây giờ thì công lực, tinh thần, thể chất của hắn đã đạt đến lúc hoàn toàn không có gì lay chuyển. Tất cả hợp thành một khối vững như sắt thép, dai như chất nhựa đã đông. Một kiếm của hắn trong lúc này vừa mạnh vừa chính xác gấp trăm ngàn lần so với lúc bình thường. Lý Tầm Hoan bỗng nhiên dừng lại. Hắn không nói, không phát xuất một tiếng động nào, nhưng Quách Tung Dương thì đã nghe rất rõ, mặc dầu hắn không quay lại. Tinh thần của hắn qua khoảng đường vận dụng bây giờ đã đến mức có thể cảm biết được bằng trực giác. Tất cả những gì thay đổi trong khoảng trời đất im lìm cũng không sao thoát qua trực giác đó của hắn trong lúc bây giờ. Hắn không quay đầu, hắn nói từng tiếng một.
Tại nơi đây à?
Trầm ngâm một lúc, Lý Tầm Hoan nói.
Ta không thể giao đấu.
Quách Tung Dương vùng quay phát lại, tia mắt như đao của hắn nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan.
Ngươi nói sao? Các hạ bảo sao?
Lý Tầm Hoan cúi mặt, lòng hắn dâng lên niềm chua xót. Biết rằng đến lúc bây giờ mà nói thêm một tiếng không thể giao đấu, thật không khác nào vừa lâm trận chưa đánh mà đã bôn đào. Chuyện như thế thật chẳng thà chết chứ không làm sao được. Nhưng bây giờ Lý Tầm Hoan không thể không làm. Quách Tung Dương rít giọng.
Các hạ bảo rằng không thể cùng tôi giao đấu sao?
Lý Tầm Hoan gật gật đầu. Quách Tung Dương gật lại.
Tại sao lại như thế?
Lý Tầm Hoan thở ra.
Tôi đã chịu thua rồi.
Quách Tung Dương trừng trừng đôi mắt nhìn Lý Tầm Hoan, y như chưa bao giờ gặp một con người như thế. Thật lâu hắn vụt nói.
Lý Tầm Hoan, Lý Tầm Hoan, người quả thật là một anh hùng trong thiên hạ.
Lý Tầm Hoan cười heo hắt.
Anh hùng ư? Con người như tôi mà có thể là anh hùng được sao?
Quách Tung Dương thở ra.
Khắp trong thiên hạ hiện nay, các hạ có lẽ là người duy nhất đáng gọi là anh hùng mà thôi.
Lý Tầm Hoan cúi mặt lặng thinh. Quách Tung Dương nói tiếp.
Các hạ bảo rằng các hạ chịu thua phải không? Nhưng theo tôi, khi một con người chịu nhận là thua, là một con người nhiều dũng khí. Chính tôi chỉ bằng lòng chết, chứ không bằng lòng nói ra câu như thế.
Hắn cười và nói luôn.
Nhưng chết vẫn còn dễ hơn nhiều. Có thể vì người khác để tự nhận rằng mình thua, để tự hạ mình thật thấp. Nếu không nói là chịu nhục thì mới là cái khó. Và chính vì thế mà đáng gọi là anh hùng, đáng gọi là một kẻ tu mi chân chính.
Lý Tầm Hoan vụt ngẩng mặt lên một cách bất thường.
Các hạ.
Tự nhiên đó là trạng thái bị kích động quá nhiều và không thể thốt ra được thêm tiếng thứ ba. Quách Tung Dương khoát khoát tay.
Tôi rất hiểu các hạ. Các hạ nói các hạ không thể giao đấu với tôi chỉ vì các hạ nhận thấy ngay bây giờ các hạ chưa có thể chết được. Các hạ biết rằng hiện đang có người cần đến sự chiếu cố của các hạ, và các hạ không thể bỏ mặc nàng.
Lý Tầm Hoan lặng thinh, mặt hắn ửng hồng. Một bằng hữu đáng tin cậy nhất cũng là một địch thủ đáng sợ nhất. Nhưng một địch thủ đáng sợ lại luôn luôn là một tri âm. Bởi vì con người có đủ tư cách là một địch thủ chân chính thì mới có đủ tư cách là một người tri kỷ. Bởi vì chỉ có hạng người như thế mới có thể hiểu rõ lòng mình. Không biết Lý Tầm Hoan bây giờ đang thích thú, hay là đang khổ sở, hoặc là hắn đang cảm kích. Nhưng dầu bằng một thứ tình cảm nào, hắn cũng không làm sao có thể nói ra lời. Quách Tung Dương vụt nói.
Nhưng phần tôi trong ngày hôm nay, nếu không giao đấu với các hạ là không được.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt.
Tại sao lại thế?
让你恨得糊涂，终于。